Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự tối nay thứ hai, ngày 3 tháng 7. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, chủ trì hội nghị lần thứ 6 Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025.
Kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.
Người dân bị thu hồi đất xây trụ sở Bộ Công an được tái định cư bằng đất ở Đông Anh.
Hà Nội hỗ trợ tối đa cho phụ huynh khi đăng ký tuyển sinh đầu cấp.
Trong phần tin thế giới có những thông tin, Nga để ngỏ khả năng giải quyết khủng hoảng bằng con đường chính trị.
Pháp phạt tù những đối tượng cướp bóc trong các vụ bạo loạn. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, chủ trì hội nghị lần thứ 6 Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng dự hội nghị có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang đã công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham gia Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Trong phiên làm việc sáng nay, hội nghị đã đánh giá thảo luận kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội trong 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, ghi nhận và biểu dương kết quả lãnh đạo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và nhất là những nỗ lực của cán bộ chiến sĩ toàn quân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu thời gian tới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục xây dựng triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chiến lược, đề án, dự án, luật quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng, tham mưu hoàn thành tổng kết thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tổng Bí thư nhấn mạnh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn quân thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, địa bàn, chuẩn bị các phương án xử trí có hiệu quả tình huống tác chiến và ứng phó hiệu quả các thách thức an ninh phi truyền thống. Tổng Bí thư mong muốn cán bộ chiến sĩ toàn quân tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tuyệt đối tin tưởng đường lối chủ trương của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thưa quý vị các bạn, như chúng tôi đã đưa tin, sáng nay Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 đã khai mạc kỳ họp thứ 12, kỳ họp thường lệ giữa năm để xem xét quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Tham dự và chủ trì phiên khai mạc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng, các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong. Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc kỳ họp, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, đề ra giải pháp phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2023, nhất là các nhiệm vụ khó.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố cần thảo luận kỹ, đi sâu, làm rõ tính hiệu quả, các giải pháp đột phá, tầm nhìn xa hơn, đảm bảo phù hợp, khả thi để triển khai nhanh, góp phần khai thác hiệu quả các tiềm năng lợi thế to lớn của thủ đô về nguồn lực con người, khoa học và công nghệ, giải phóng các nút thắt về hạ tầng, thể chế và phát huy tính năng động, sáng tạo, tự chủ của cơ sở. Ngoài ra, tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao tỷ lệ giải ngân đầu tư công, đảm bảo đạt mức cao nhất, tăng trách nhiệm người đứng đầu, đưa kết quả giải ngân thành một chỉ tiêu để đánh giá thi đua năm 2023. Đặc biệt, quan tâm đến việc giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đường vành đai 4, đảm bảo toàn bộ mặt bằng sạch đến cuối năm 2023. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nêu rõ.
Đây là nhiệm vụ cần thực hiện thường xuyên, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành và nhiều lĩnh vực. Do vậy, phải tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền, ủy quyền, kỷ luật kỷ cương trong thực thi công vụ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, các công trình lớn có tính đột phá và giá trị lan tỏa cao. Đồng thời, tiếp tục khẩn trương rà soát, tổng hợp và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của thành phố một cách triệt để tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư phát triển. Thành phố cần xác định lấy nội dung này làm tiêu chí đánh giá mức độ thi đua hoàn thành nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị, cá nhân trên địa bàn của thành phố.
Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hà Nội đạt được trong thời gian vừa qua, trong đó có sự đổi mới trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội.
Thời gian qua đã có một làn gió tươi mới trong kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố, mà thủ đô Hà Nội là một ví dụ tiêu biểu và điển hình. Và các tỉnh, thành phố khác cũng công nhận là trong đó hoạt động Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội là một cái ví dụ tiêu biểu, một cái điểm sáng, chứ không phải tự mình khen mình đâu. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội có nhiều đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng ngày càng thực chất, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, để phát triển thủ đô bền vững, Hà Nội cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc đã được chỉ rõ, tiếp tục hoàn thiện thể chế để kiến tạo phát triển thủ đô, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là các dự án trọng điểm quan trọng của thành phố như dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, xây dựng hệ thống đường giao thông và các tuyến đường sắt đô thị Nhổn Ga Hà Nội, Nam Thăng Long, Trần Hưng Đạo, đề án về cải tạo xây dựng lại nhà chung cư, chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030. Đặc biệt, thành phố tiếp tục quan tâm dành nguồn lực đầu tư và các cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển hạ tầng kinh tế xã hội khu vực nông thôn, vùng còn nhiều khó khăn với mục tiêu phát triển thủ đô đồng đều, toàn diện và bền vững. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ.
Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã đề ra những phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong nửa cuối của nhiệm kỳ. Thành phố Hà Nội cũng không thể chủ quan thỏa mãn và cũng còn rất nhiều việc phải làm. Phải có những bước đi giải pháp mạnh mẽ hơn, quyết liệt, đột phá hơn để nhằm tạo chuyển biến căn bản và kết quả cao hơn nữa, không chỉ là so với bình quân chung của quốc gia, mà phải so sánh với các địa phương khác đã dẫn đầu cả nước. Và đặc biệt, cần phải có tư duy so sánh cạnh tranh khu vực và quốc tế trong thời gian tới để tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, và mục tiêu xây dựng thủ đô theo nghị quyết 15 ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị là thành phố văn hiến, văn minh hiện đại đến năm 2030 trở thành trung tâm động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao so với khu vực và thế giới.
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu thành phố khẩn trương hoàn thành công tác quy hoạch theo quy định tại luật quy hoạch và nghị quyết của Quốc hội, tập trung triển khai các quy hoạch đã được phê duyệt và vẫn còn có hiệu lực, nhất là sớm hiện thực hóa các quy hoạch các phân khu sông Hồng để thay đổi căn bản diện mạo thủ đô, tạo động lực đột phá phát triển thủ đô, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, công chức công vụ, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc thay thế kịp thời các cán bộ công chức đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, nhất là người đứng đầu đơn vị, cơ quan và tổ chức.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Học viện Quốc phòng tổ chức hội nghị trao đổi về những giải pháp kết hợp phát triển kinh tế xã hội gắn với công tác quốc phòng an ninh của thành phố Hà Nội trong tình hình mới với các học viên lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng khóa 91. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong. Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã trực tiếp thông tin, trao đổi, chia sẻ về tình hình kết quả và kinh nghiệm thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế xã hội của thủ đô Hà Nội gắn với quốc phòng an ninh từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay. Thành phố chủ động tích cực triển khai các chủ trương, định hướng lớn, chiến lược như tham mưu ban hành nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, sửa đổi luật thủ đô, điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô, xây dựng quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đặc biệt là Hà Nội đã chính thức khởi công xây dựng dự án xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định Hà Nội dành nguồn lực đặc biệt cho nhiệm vụ quốc phòng. Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ. Hà Nội tập trung tăng cường tiềm lực, sức mạnh quốc phòng, an ninh, bảo đảm sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khẩn cấp, phức tạp, mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động vào địa bàn thủ đô.
Sáng nay, Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ Tái định cư quận Hoàn Kiếm cùng Ủy ban Nhân dân phường Cửa Nam tổ chức họp để thông báo về kế hoạch tiến độ thu hồi đất giải phóng mặt bằng, các chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư với các hộ gia đình cá nhân có đất và tài sản thuộc phạm vi thu hồi đất để thực hiện dự án trụ sở Bộ Công an số 44 Yết Kiêu, thành phố Hà Nội. Đại diện 56 trên 60 hộ dân có đất bị thu hồi tham dự họp. Tại hội nghị, ý kiến các tổ chức hộ gia đình cá nhân nằm trong mốc giới thu hồi đất ủng hộ chủ trương thực hiện dự án vì đây là dự án phục vụ mục đích quốc phòng an ninh quốc gia. Bên cạnh đó, các hộ dân cũng bày tỏ băn khoăn về mức giá đền bù vị trí đất tại nơi tái định cư. Đề nghị có mức giá đền bù thỏa đáng để người dân đảm bảo cuộc sống tại nơi ở mới. Theo ông Nguyễn Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã thống nhất chủ trương tái định cư bằng đất ở tại Mai Lâm, Đông Anh cho các hộ gia đình cá nhân có nhà đất bị thu hồi, đủ điều kiện được bồi thường, bố trí tái định cư. Ngoài ra, thành phố Hà Nội thống nhất việc bố trí tạm cư cho các hộ gia đình cá nhân nhận phương án tái định cư bằng đất ở, tạm cư bằng đất ở nhà ở hoặc bằng tiền để tự lo chỗ ở tạm cư. Giao Ủy ban Nhân dân các quận tổ chức rà soát, sớm đề xuất các chính sách đặc thù khác liên quan đến bồi thường, hỗ trợ tái định cư để đảm bảo quyền lợi cho các tổ chức hộ gia đình cá nhân có đất bị thu hồi. Các hộ gia đình cá nhân cũng sẽ được nâng mức thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng lên đến 30 triệu đồng đối với dự án trọng điểm.
Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp Bộ Công Thương ngày hôm nay thông tin về tình hình vận hành hồ chứa thủy điện. Theo đó, lưu lượng về các hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ, Đông Nam Bộ dao động nhẹ, khu vực Bắc Trung Bộ, Duyên Hải, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên giảm nhẹ so với hôm qua. Mực nước hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ tăng nhẹ. Một số hồ chứa lưu vực sông, suối nhỏ, mực nước cao. Khu vực Bắc Trung Bộ, Duyên Hải, Nam Trung Bộ giảm nhẹ so với ngày hôm qua. Mực nước các hồ nằm trong phạm vi mực nước tối thiểu theo quy định của quy trình vận hành. Các hồ thủy điện lớn khu vực Bắc Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên đang nâng cao mực nước hồ chứa, phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành. Các hồ chứa mực nước thấp như Thác Bà, Bản Vẽ, Thác Mơ, hiện mực nước các hồ tại miền Bắc tăng nhẹ so với ngày hôm qua. Về tình hình cung ứng điện cho khu vực miền Bắc những ngày qua, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương Trần Việt Hòa cho biết, lưu lượng nước về các hồ thủy điện khu vực miền Bắc đã được cải thiện. Mực nước hiện tại của các hồ Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Bản Chát đều đã tích được cao hơn mực nước chết từ 9 đến 20 mét.
Chiều nay là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính Công Thương. Trong kỳ điều hành hôm nay, giá xăng dầu đã đồng loạt được điều chỉnh giảm. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 giảm 408 đồng một lít, xăng RON 953 giảm 587 đồng một lít, dầu diesel 0.05S giảm 5 đồng một lít, dầu hỏa giảm 30 đồng một lít, chỉ dầu mazut 180 CST 3.5S tăng 36 đồng một kg. Với đợt điều chỉnh kể trên, giá xăng trong nước quay đầu giảm sau 2 lần giữ nguyên liên tiếp. Tính từ đầu năm đến nay, mặt hàng này đã có 9 lần tăng, 7 lần giảm và 3 lần giữ nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, có một thực tế là khi có thông tin chính phủ tăng lương thì đồng thời thị trường hàng hóa nói chung cũng có sự tăng giá. Điều này phần nào gây sức ép lên công tác điều hành giá cả, tạo khó khăn cho việc kiểm soát lạm phát. Vì vậy, cần có giải pháp để điều hành giá cả, kiềm chế lạm phát, không để xảy ra tình trạng tăng lương không kịp với tăng giá.
Từ ngày 1 tháng 7, lương cơ sở chính thức tăng từ 1,49 triệu đồng một tháng lên 1,8 triệu đồng một tháng, tăng 20,8%. Đây cũng là mức tăng cao nhất của một lần điều chỉnh. Việc tăng lương cơ sở bị hoãn thực hiện trong 3 năm liên tục do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, kèm theo đó là suy thoái kinh tế toàn cầu. Năm nay, lương cơ sở tăng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ bảo đảm điều kiện sống cho công chức, viên chức, người hưởng lương, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Quan hệ Lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, việc cải cách tiền lương trong thời điểm này là vô cùng ý nghĩa.
Thời gian vừa qua thì cái thu nhập đời sống của cán bộ công chức viên chức và những người hưởng lương từ ngân sách thì có thể nói bị ảnh hưởng rất là lớn, thu nhập họ giảm sút và có thể đời sống gặp rất nhiều khó khăn. Và tôi cho rằng là cái việc và điều chỉnh này là hết sức cần thiết. Và mặt lại thì khi điều chỉnh nó thì tác động rất tích cực đối với đối tượng này, những cái người lao động này. Qua cái được hưởng này thì họ cũng động viên họ và họ làm việc với cái tinh thần trách nhiệm cao hơn, năng suất và hiệu quả tốt hơn, và như vậy thì là đấy là cái động lực để mà chúng ta thúc đẩy tăng trưởng
mức tăng lương cơ sở mới 20,8% là tương đối lớn, sẽ là nhân tố kích thích nhu cầu tiêu dùng, nhưng cũng tiềm ẩn lo ngại giá hàng hóa té nước theo lương. Như vậy, việc tăng lương không giải quyết được mục tiêu hỗ trợ ổn định cuộc sống. Ông Trần Phan Mỹ, cán bộ công chức Ủy ban dân phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân cho biết.
Thì khi tôi đi mua bán các hàng hóa hay các vật dụng tiêu dùng, thì tôi đánh giá có sự tăng. Do vậy, với cái mức tăng thị trường khoảng 20-30%, mà mức lương cơ sở chúng ta cũng chỉ tăng khoảng 20-20% một chút, thì thực tế là để đáp ứng được cái việc cuộc sống gia đình của các đối chức là đúng là vẫn là cái mà khó khăn.
Theo các chuyên gia, để kiểm soát giá cả hàng hóa, dịch vụ khi thực hiện tăng lương cơ sở, từ ngày 1 tháng 7 cần theo dõi chặt chẽ việc kê khai, thông báo giá, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý giá, tránh việc găm hàng, đầu cơ tăng giá bất hợp lý, từ đó ổn định giá cả, bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát. Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy 6 tháng đầu năm 2023, chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 3,29%, lạm phát cơ bản tăng 4,74% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân tiếp tục ở mức cao, cao hơn CPI bình quân chung là yếu tố cần được theo dõi. Từ đầu năm đến nay, Ban chỉ đạo điều hành giá do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái là trưởng ban, Bộ Tài chính là cơ quan thường trực, thường xuyên tổ chức những cuộc họp để đưa ra kịch bản điều hành giá. Ông Phạm Văn Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá Bộ Tài chính cho biết.
Phải bám sát cái diễn biến thị trường giá cả để đảm bảo là kiểm soát theo đúng cái mục tiêu mà lạm phát mà Quốc hội đã đưa ra, cũng như là đặc biệt chú ý đến những mặt hàng chiến lược, bởi vì có thể là từ những cái giá này nó sẽ tác động sang giá khác như là xăng dầu. Tiếp đến cũng sẽ theo dõi chặt chẽ việc kê khai, thông báo giá cũng như là việc kiểm tra chấp hành pháp luật đối với cái lĩnh vực trong công tác quản lý giá để đảm bảo tránh cái việc là găm hàng cũng như là vấn đề về đầu cơ tăng giá bất hợp lý.
Những năm gần đây, tỷ lệ lạm phát của Việt Nam được kiểm soát ổn định, thể hiện nỗ lực của chính phủ trong việc điều hành kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, nền kinh tế của chúng ta có độ mở lớn, dễ bị ảnh hưởng từ các biến động của thế giới. Dù đối mặt với nhiều khó khăn, kỳ điều chỉnh lương cơ sở lần này được đánh giá là phù hợp trong bối cảnh hiện tại. Cùng với việc thông qua luật giá sửa đổi, nhà nước sẽ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ giá cả đối với các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng tăng giá, ảnh hưởng tới đời sống của người dân.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7, thành phố Hà Nội đã bắt đầu thực hiện tuyển sinh đầu cấp với khối lớp 1. Điểm mới trong công tác tuyển sinh đầu cấp Hà Nội năm nay là trong hồ sơ của học sinh không yêu cầu giấy xác nhận thông tin về cư trú. Trong 2 ngày cuối tuần vừa qua, việc tuyển sinh trực tuyến cho lớp 1 ở nhiều trường học cơ bản đã hoàn thành.
Năm nay, Hà Nội có khoảng 155.600 học sinh vào lớp 1, tăng gần 12.000 em so với năm trước. Vì vậy, để đảm bảo điều kiện học tập cho các cháu, thành phố vẫn áp dụng nguyên tắc tuyển sinh theo tuyến, tức học sinh ở phường xã nào sẽ được xếp vào trường học ở khu vực đó. Ngay trong ngày đầu mở hệ thống đăng ký trực tuyến, chị Đỗ Thu Trang ở quận Thanh Xuân, Hà Nội đã đăng nhập vào cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của thành phố Hà Nội theo hướng dẫn của nhà trường. Chỉ mất 5 phút, chị đã hoàn thiện xong hồ sơ đăng ký vào lớp 1 cho con mình.
Mới đầu em hơi hoang mang vì là em cũng chưa đăng ký trực tuyến bao giờ, vì là bạn đầu tiên của em là đăng ký trực tiếp luôn. Còn đến khi mà em đăng ký theo hướng dẫn của các cô ấy, thì là các cô đã cung cấp đầy đủ các thông tin để em điền vào trang đăng ký tuyển sinh đấy.
Có thể đăng ký trực tuyến cho con vào lớp 1, nhưng do nắm bắt thông tin hồ sơ đăng ký chưa đầy đủ, cũng như muốn có thể nhanh chóng được giải quyết khi có vướng mắc, nên nhiều phụ huynh đã đến trường để nhờ hỗ trợ đăng ký tuyển sinh cho con. Chị Đỗ Thị Quỳnh ở quận Cầu Giấy và anh Hoàng Anh Phát ở quận Hà Đông cho biết.
Tôi cũng đã đăng ký trực tuyến rồi ạ, nhưng mà vì là có một số thông tin cần phải bảo mật thì mình sẽ đến trực tiếp để các cô hỗ trợ thêm ạ. Những cái mà mình chưa hiểu vì đây là con đầu của tôi nên tôi cũng rất là bỡ ngỡ.
Có một vài thông tin tôi chưa rõ nên tôi phải đến trường gặp các cô để các cô giải đáp cho tôi, và các cô đã giải đáp cho tôi rất là nhanh và đăng ký cho tôi rất là nhanh.
Hiểu được tâm lý của phụ huynh, các trường tiểu học tại Hà Nội đều bố trí cán bộ, giáo viên hướng dẫn và chuẩn bị sẵn phòng máy để hỗ trợ phụ huynh đăng ký. Cùng với hỗ trợ phụ huynh đăng ký trực tuyến, một số trường còn tiếp nhận luôn hồ sơ nộp trực tiếp nếu phụ huynh có nhu cầu để giảm thời gian đi lại của phụ huynh. Bà Trần Thị Quyên, hiệu trưởng trường tiểu học Yên Nghĩa, quận Hà Đông, và bà Nguyễn Thanh Huyền, hiệu trưởng trường tiểu học Dịch Vọng B, quận Cầu Giấy, thông tin.
Chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo đầy đủ các thông báo tuyển sinh, rõ tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, hồ sơ cần thiết để khi phụ huynh đến trường tuyển sinh cho con. Đặc biệt là chúng tôi đã bố trí các đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên từ phía cổng trường để hướng dẫn các bậc phụ huynh vào các phòng tuyển sinh.
Cũng có một số phụ huynh cũng tỏ ra rất là băn khoăn khi mà có những cái vướng mắc trong quá trình tuyển sinh thì họ cũng có thể, một là liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua đường dây nóng, hai là đến đây trực tiếp thì chúng tôi sẽ có những cái tư vấn hỗ trợ giải đáp.
Năm nay, thành phố Hà Nội triển khai điểm mới trong công tác tuyển sinh đầu cấp là không yêu cầu giấy xác nhận thông tin về cư trú trong hồ sơ của học sinh. Phụ huynh khi đăng ký tuyển sinh cho con chỉ cần cung cấp thông tin họ tên kèm mã định danh cá nhân. Các trường nhận được thông tin sẽ phối hợp với công an xã, phường, thị trấn xác nhận cư trú để tạo thuận lợi cho việc phân luồng học sinh. Bà Phạm Thị Lệ Hằng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông cho biết.
Năm nay thì hồ sơ thì không có cái hộ khẩu nữa, cho nên là chúng tôi cũng đã phối hợp với các tổ dân phố để đi rà soát cái thực ăn thực ở của các cháu và phối hợp với công an để hỗ trợ về cái hộ khẩu để xác minh các cái đối tượng học sinh vừa mới đến để đảm bảo mỗi học sinh đều có cái chỗ học.
Theo lịch tuyển sinh đầu cấp của thành phố Hà Nội, khối lớp 1 tuyển sinh trực tuyến từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 7, mầm non 5 tuổi từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 7, lớp 6 từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 7. Trong trường hợp chưa đăng ký tuyển sinh trực tuyến trong thời gian này, phụ huynh có thể trực tiếp đến trường nộp hồ sơ tuyển sinh trong thời gian từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 7. Năm học 2023-2024, học sinh các lớp đầu cấp tại Hà Nội đều tăng mạnh, nhất là lớp 6, tăng gần 39.000 em.
Thưa quý vị, từ ngày hôm nay đến hết ngày 6 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo mở hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung để thí sinh thực hành việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, nộp lệ phí dịch vụ tuyển sinh, chuẩn bị cho việc đăng ký xét tuyển chính thức từ ngày 10 tháng 7 tới. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh sử dụng tài khoản cá nhân đã được cấp trước đó để đăng ký nguyện vọng, điều chỉnh, thanh toán lệ phí trên hệ thống. Sau thời gian thực hành, toàn bộ dữ liệu sẽ được xóa. Từ ngày 10 tháng 7 đến 17 giờ ngày 30 tháng 7, thí sinh sẽ chính thức thực hiện đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Những thí sinh dù đã trúng tuyển sớm ở các trường hay xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đều phải thực hiện đăng ký trên hệ thống trực tuyến để được trả kết quả chính thức. Điểm mới của năm nay là thí sinh chỉ đăng ký nguyện vọng theo ngành, chương trình học, không cần phải ghi phương thức xét tuyển cụ thể. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý nguyện vọng 1 là nguyện vọng ưu tiên nhất, và khi lọc ảo, thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng duy nhất nên thí sinh cần sắp xếp thứ tự phù hợp với mong muốn của bản thân.
Sáng nay tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12. Theo đó, đoàn viên, hội viên thanh niên Việt Nam tuổi từ 16 đến 35 tuổi trong và ngoài nước đều có thể tham gia với các nội dung thi trọng tâm, các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12 và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12. Cuộc thi diễn ra từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 19 tháng 8 với 4 vòng thi gồm vòng thi tuần, vòng thi đội tuyển, vòng thi bán kết và vòng thi chung kết. Đội thắng cuộc sẽ nhận được phần thưởng 30 triệu đồng từ ban tổ chức. Đặc biệt, thí sinh có tổng số điểm cao nhất trong 4 tuần thi được tham gia hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương, thăm quần đảo Trường Sa năm 2024. Tại thời điểm tổ chức lễ phát động hôm nay, tại các điểm cầu trực tuyến ghi nhận có gần 1 triệu đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng cuộc thi. Điều này thể hiện sự quan tâm rất lớn của các cấp bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trong cả nước.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Đại diện thường trực của Nga tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Gennady Gatilov tuyên bố Nga sẵn sàng giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine bằng con đường chính trị và ngoại giao. Theo ông Gatilov, Nga tôn trọng mọi nỗ lực của các quốc gia, tổ chức và cá nhân trong việc tìm kiếm các giải pháp khả thi cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Khi đã có nhiều đề xuất và sáng kiến được đưa ra, điều này phản ánh sự hiểu biết ngày càng tăng rằng những diễn biến hiện nay tại Ukraine đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng không chỉ đối với an ninh khu vực mà còn đối với an ninh toàn cầu.
Vladimir Rogov, quan chức cấp cao của chính quyền tỉnh Zaporizhia do Nga bổ nhiệm, vừa cho hay quân đội Ukraine đang chuẩn bị tiến hành giai đoạn 2 của cuộc phản công quy mô lớn ở tỉnh này trong các ngày sắp tới. Ông Rogov cho biết thêm, các lực lượng Ukraine có thể tập trung cho đòn đánh lớn để tạo đột phá ở bất cứ vị trí nào của chiến tuyến.
Các vụ biểu tình bạo loạn tại Pháp đã lan sang Thụy Sĩ. Cảnh sát Thụy Sĩ cho biết đã bắt giữ 7 người sau khi bạo loạn xảy ra vào ban đêm tại thành phố Lausanne. Đáng chú ý, 6 người trong số đó là trẻ vị thành niên.
Đài phát thanh France Info của Pháp đưa tin tòa án thành phố Grenoble, đông nam nước Pháp đã đưa ra những bản án đầu tiên dành cho các đối tượng tham gia bạo loạn những ngày qua tại nước này. Theo đó, 3 người bị kết án tù từ 3 đến 4 tháng vì tội cướp bóc trong các vụ bạo loạn. Khoảng 30 đối tượng khác cũng sẽ bị xét xử ở Grenoble. Hầu hết trong số họ đã bị giam giữ với cáo buộc có hành vi cướp bóc vào đêm 1 tháng 7. Bộ Tài chính Pháp cho biết ít nhất 10 trung tâm mua sắm, hơn 200 siêu thị, 250 cửa hàng thuốc lá và rất nhiều cửa hàng quần áo và thể thao bị cướp bóc.
Cảnh sát thủ đô Bangkok, Thái Lan đã triển khai lực lượng phương tiện sẵn sàng bảo đảm an ninh an toàn cho phiên khai mạc Hạ viện khóa mới diễn ra vào chiều tối nay. Một chỉ thị do cảnh sát thủ đô Bangkok ban hành cho biết nhiều nhóm có quan điểm chính trị khác nhau đã lên kế hoạch tổ chức tụ họp biểu tình tại nhiều địa điểm khác nhau ở thủ đô Bangkok trong tháng 7 này. Những nhóm này tụ tập tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến bạo lực, vi phạm luật pháp Thái Lan.
Đại sứ Liên minh châu Âu EU tại Trung Quốc George Toledo đã bày tỏ lấy làm tiếc về việc không đạt được tiến triển đáng kể với Bắc Kinh trong đàm phán thương mại trong bối cảnh các quốc gia thành viên khối này tìm cách giảm phụ thuộc vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này. Đại sứ EU cho biết thêm hai bên sẽ tổ chức cuộc đối thoại kinh tế cấp cao vào tháng 9 tới.
Ngày hôm nay, thành phố Gentoji thuộc tỉnh Kagawa, miền Tây Nhật Bản đã bắt đầu xuất lô dưa hấu vuông đầu tiên trong năm nay. Lô dưa hấu vuông lần này được thu mua từ 8 hộ nông dân với 300 quả dự kiến giao cho các nhà buôn vào giữa tháng này với mức giá hơn 10.000 yên, tương đương với 70 đô la Mỹ một quả.
Theo Reuters, Cơ quan Địa vật lý Quốc gia Indonesia cho biết ngày hôm nay một trận động đất có độ lớn 6,2 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi tỉnh Papua của nước này, song không có khả năng gây ra sóng thần. Tâm chấn của trận động đất ở độ sâu 33 km, Indonesia nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi các mảnh kiến tạo khác nhau của vỏ trái đất gặp nhau và tạo ra các hoạt động địa chấn thường xuyên.
Bản tin thể thao.
Với kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, Quyết Chiến tự tin bước vào trận chung kết World Cup Porto gặp đối thủ người Ai Cập. Hạt giống số 7 là Samet Sitholm. Bất chấp việc Sitholm dẫn trước 7-2 sau 2 lượt đánh đầu, Quyết Chiến vẫn lật ngược thế trận để dẫn trước đối thủ 13-9 sau 10 lượt cơ. Khi có được sự thăng hoa, Quyết Chiến ngày càng nới rộng khoảng cách. Đại diện Việt Nam ghi series 6 thêm 2 lần nữa để dẫn 36-20 và 47-23 và đi đến chiến thắng chung cuộc với tỷ số cách biệt 50-30 sau 27 lượt cơ và đăng quang World Cup Porto. Ngoài phần thưởng 16.000 đô la Mỹ, chức vô địch World Cup thứ 2 trong sự nghiệp nhiều khả năng sẽ giúp Quyết Chiến trở lại top 5 thế giới trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bilas thế giới. Ở trận đấu cuối cùng của vòng chung kết U17 châu Á 2023 diễn ra tại Thái Lan, U17 Hàn Quốc dù bị đánh giá thấp hơn U17 Nhật Bản nhưng đã nhập cuộc rất tự tin. Đội bóng trẻ của xứ sở Kim Chi cho thấy khả năng kiểm soát bóng ấn tượng trước đối thủ. Bước ngoặt đã xuất hiện ở cuối hiệp 1 khi Ko Jung-hun nhận thẻ vàng thứ 2, rời sân ở phút thứ 44. Lợi thế hơn người nhanh chóng được U17 Nhật Bản cụ thể hóa chỉ 2 phút sau đó bằng màn mở tỷ số từ cú đá phạt hiểm hóc của Gaku Nagata. Bị dẫn bàn, U17 Hàn Quốc buộc phải đẩy cao đội hình ở hiệp 2. Tuy nhiên, điều đó lại khiến hàng phòng ngự của họ để lộ nhiều khoảng trống và dễ dàng bị đối thủ khai thác. Phút thứ 66, Nagata ghi bàn thắng thứ 2 của mình trong trận đấu này bằng pha băng xuống dứt điểm cận thành đầy quyết đoán. Và tới thời gian bù giờ, đến lượt Yutaka Michiwaki đón đường chọc khe thông minh của đồng đội để lập công ấn định tỷ số 3-0. Chiến thắng thuyết phục trước U17 Hàn Quốc giúp U17 Nhật Bản có lần thứ 4 lên ngôi vô địch tại giải bóng đá U17 châu Á. Vòng tứ kết U21 châu Âu 2023 đã khép lại mà không có quá nhiều bất ngờ xảy ra khi hầu hết những đội bóng được đánh giá cao hơn đều giành chiến thắng để ghi tên mình vào vòng bán kết một cách xứng đáng. U21 Pháp được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Ukraine nhờ sở hữu dàn cầu thủ đắt giá ở châu Âu. Bước vào trận đấu, Le Blue dồn ép Ukraine vào thế chống đỡ và có được bàn thắng mở tỷ số vào phút thứ 19 sau pha lập công của cầu thủ trẻ Ryan Cherky. Phút thứ 32, Ukraine được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Helhi Sudakov đánh bại thủ thành Chevalier, giúp Ukraine gỡ hòa một đều. Phút thứ 44, cũng chính Helhi Sudakov có bàn thắng thứ hai, đưa Ukraine dẫn trước 2-1. Sang hiệp 2, U21 Pháp buộc phải dâng cao, tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, thì họ bất ngờ nhận bàn thua thứ 3. Phút thứ 86, Artem Bondarenko tỏa sáng, ấn định thắng lợi 3-1 cho Ukraine. Chiến thắng này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Ruslan Rotan đối đầu với Tây Ban Nha trong trận bán kết diễn ra ngày 5 tháng 7 tới. Ở trận tứ kết còn lại, dù được đánh giá cao hơn Bồ Đào Nha, nhưng U21 Anh mới là đội gặp bị dồn ép trong suốt nửa hiệp đầu tiên. Phút thứ 34, Anthony Gordon đã giúp U21 Anh mở tỷ số trận đấu sau pha dứt điểm gọn gàng trong vòng cấm. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu này. Ở bán kết, họ sẽ gặp ngựa ô U21 Israel, đội chưa từng lọt vào top 4 đội ở giải U21 châu Âu trước đây.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Thanh Hiền Võ Nam cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.